cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Mới đây vào ngày 23 tháng 3, trên đài truyền hình quốc gia Việt Nam VTV có phóng sự trong đó khẳng định việc hai cha Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đưa giáo dân đi kiện là do nhận tiền của thế lực thù địch để lôi kéo kích động vi phạm pháp luật.
Hóa đơn nhận tiền được viết tay của Linh Mục Đặng Hữu Nam vào ngày 4 tháng 10 năm 2016 ghi cụ thể: Tôi, Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam, quản sứ Phú Yên thuộc xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã nhận từ Linh Mục Anton Lê Ngọc Thanh 5 khoản với số tiền 348.250.000 đồng, 10.900 đô la và 300 euro, đã phần nào nói lên được bản chất của vụ việc, những hành vi khuất tất cũng như sự manh động của vị linh mục này trong thời gian gần đây. Để có được số tiền đen tối từ các tổ chức phản động bên ngoài đó, Đặng Hữu Nam sẽ phải thực hiện nhiệm vụ giả danh công lý, khiếu kiện Formosa, kích động, lôi kéo người dân từ Phú Yên, tụ tập đông người, gây rối, vi phạm pháp luật.
Anh Nguyễn Văn Báo, một giáo dân ở Phú Yên, người đã tham gia đi kiện, cho biết anh kiện vì chính quyền lợi của anh, vì tương lai cho các con cháu anh sau này.
Em tham gia đi kiện vì chính tương lai của em và tương lai của nếu em hiện tại là đang còn thanh niên, em chưa vợ, nhưng mà nếu em không đi kiện thì sau này nếu em có lấy vợ sinh ra con cái thì con cái của em sẽ bị nhiễm độc và có thể sẽ không phát hiện được, mà em cũng lo nghĩ là sợ là cái chất độc đó sẽ hủy hoại gia đình và tất cả mọi người.
Cha Anton Lê Ngọc Thanh, mà theo đài truyền hình Nghệ An và VTV, cho rằng đã nhận tiền từ thế lực thù địch để đưa cho cha Nam, thì cho biết rằng phần lớn tiền là từ chính những người dân trong nước.
Cái việc đóng góp của tôi đầu tiên là chính tôi đi gặp những người quen của tôi. Tôi nhớ khi bắt đầu tôi có ý định đó là tôi gặp Đức Châu Anh ngay, tôi bảo ngài, Đức cha cho con một ít đi. Thì ngài móc trong túi ra ngay có 5 triệu ngài đưa cho tôi. Rồi sau đó ngài gọi điện thoại cho con cái của ngài, rồi tôi đến gặp con cái của ngài, những người con cái thiêng liêng của ngài. Và có cả một gia đình họ bảo rằng họ sẽ góp cho tôi 100 triệu và sau đó họ chuyển đến 100 triệu. Bắt đầu khi thông báo lên trên trang Facebook cá nhân của tôi đó, thì rất là nhiều người giàu có, người nghèo có những bạn công nhân, sinh viên đến góp 100 ngàn. Có những người đến trong vòng một tuần lễ đến hai lần, mỗi lần góp 200-300 ngàn như vậy. Và trong cái sự ghi nhận của tôi đó, là cái số tiền mà đóng góp cho cái việc ủng hộ dân Phú Yên và cho Nam kiện Phật Mô Sa và đi tìm công lý của mình đến cùng đó, thì người trong nước đóng những khoản tiền lớn nhiều hơn là người Việt ở nước ngoài.
Và cũng theo anh Báo, thì thật vô lý khi những người dân yêu nước giúp đỡ người bị nạn lại bị nhà đài của chính phủ gọi là thế lực thù địch.
Em có coi cái phóng sự của đài truyền hình VTV và đài truyền hình Nghệ An ấy, thì em thấy thì cái nó rất vô lý, bởi vì số tiền mà các cha nhận được là những người trong nước và những người yêu nước giúp đỡ để mà giúp cho người dân để đi khiếu kiện Phú Mô Sa đòi lại biển trong sạch để bảo vệ môi trường, thì tại sao mà lại nói là thế lực thù địch? Nếu mà thế lực thù địch thì tất cả mọi người ở trên đất nước Việt Nam đều là thù địch với Đảng và với nhà nước. Em cái đó em thấy cái điều đó là quá vô lý.
Thảm họa môi trường biển do nhà máy thép Formosa gây ra đã ảnh hưởng trầm trọng đến toàn bộ hệ sinh thái cũng như đời sống người dân, không chỉ trong 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế như chính phủ Việt Nam công bố, mà vùng biển Nghệ An, kế Hà Tĩnh và xa hơn xuống phía Nam Đà Nẵng cũng bị ảnh hưởng và đã xảy ra hiện tượng cá chết và nước biển đổi màu. Từ lúc thảm họa môi trường do Formosa gây ra đến nay, đã diễn ra một số vụ nạn nhân những vùng không nằm trong khu vực nhận tiền bồi thường đã đưa đơn đi kiện nhà máy thép của tập đoàn công nghiệp Đài Loan này với số lượng lên hàng nghìn người trong nhiều khoảng thời gian khác nhau. Cụ thể là tháng 9, tháng 10 năm 2016, hơn 1.000 giáo dân Phú Yên, Nghệ An dưới sự hướng dẫn của cha quản sứ Đặng Hữu Nam đã đi vào tòa án thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh để nộp đơn đòi kiện Formosa, nhưng đều bị trả về. Và vào hồi ngày 14 tháng 2, một số lượng rất đông giáo dân Quỳnh Lưu, Nghệ An và cha quản sứ Nguyễn Đình Thục đã đi bộ từ Nghệ An vào Hà Tĩnh để kiện Formosa. Thế nhưng đoàn người đi kiện đã bị chính quyền đàn áp dã man, gây chấn động dư luận trong và ngoài nước. Một đoạn video clip cho chính những người giáo dân trong cuộc đàn áp này gây lại chia sẻ trên trang mạng Công giáo Tin mừng cho người nghèo cho thấy chính quyền đã sử dụng một lực lượng lớn cảnh sát cơ động với dùi cui, khiên tự vệ để đàn áp người dân, Trong clip người ta còn nghe thấy cả tiếng như là tiếng súng nổ. Cha Nguyễn Đình Thục, người dẫn đầu đoàn dân đi kiện và bị đàn áp dã man vào ngày 14 tháng 2, nói rằng những người dân trong giáo xứ rất đau khổ vì bị mất công ăn việc làm và họ còn thất vọng vì chính phủ đã bỏ mặc người dân tại đây.
Tôi cũng như là bà con ở Sóc Ngọc và tất cả nạn nhân của Formosa suốt một thời gian rất dài, gần một năm trời, có thể nói rất đau khổ vì mất công ăn việc làm, đau khổ vì cuộc sống đầy khó khăn. Và chúng tôi thất vọng bởi vì chính phủ không quan tâm đến chúng tôi. Chính phủ không bồi thường thiệt hại và không có một cái giải pháp để mà giải quyết cái vấn đề của chúng tôi. Và trước cái sự đau khổ đó thì chúng tôi, tất cả mọi người đồng lòng là chúng tôi phải đấu tranh. Và chúng tôi liều để thực hiện một cái việc mà tưởng chừng như không thể, đó là chúng tôi dám đi bộ cả 175 cây số để mà đi kiện Formosa. Nhưng mà không ngờ chúng tôi lại bị chính quyền đàn áp một cách rất là dã man, làm cho chúng tôi đã đau khổ, lại càng thêm đau khổ và thất vọng.
Theo cha Đặng Hữu Nam, việc người dân đi khiếu kiện đòi hỏi quyền lợi chính đáng của mình là một việc làm hợp hiến như đã được khẳng định trong Hiến pháp Việt Nam, nhưng dường như quyền này đang bị nhà cầm quyền tước bỏ.
Tôi cũng phân tích tất cả những điều sai trái của nhà cầm quyền khi mà để cho Formosa trả thải, khi mà Formosa gây thảm họa thì lại bao che, khi mà người dân đứng lên bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của mình, bảo vệ cái quyền lợi và sự sống còn của tương lai con cháu giống nòi của dân tộc, của đất nước thì bị nhà cầm quyền ngăn cản, bách hại, bắt bớ như thế là sai. Và chính trong công văn 1022 của chính quyền tỉnh Nghệ An và trong đó cũng thể hiện rất là nhiều điều phi lý và sai với hiến pháp và pháp luật của Việt Nam, như là công văn yêu cầu nhà cầm quyền yêu cầu chúng tôi không đi để lên kiện Formosa nữa, rồi tập trung đơn lại và họ sẽ nhận đơn. Như thế thì hoàn toàn sai với pháp luật của Việt Nam, bởi vì chính quyền không có chức năng của việc tòa án. Vì thế chúng tôi đã đẩy cho chính quyền thấy những điều hành xử của họ sai với hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Và chúng tôi cũng minh chứng với nhà cầm quyền Việt Nam rằng chúng tôi đệ đơn khởi kiện Formosa không sai bất cứ điều khoản nào trong hiến pháp và pháp luật của Việt Nam cũng như công ước của quốc tế.
Mà cha Lê Ngọc Thanh cho biết, ông quyên góp là để giúp người dân Nghệ An cũng bị thiệt hại do Formosa gây ra, nhưng không nhận được bồi thường từ phía chính phủ, trang trải chi phí đi kiện.
Và giúp cho dân có đủ niềm hy vọng để đi đến cùng trong việc tìm công lý của mình. Trong cái việc khiếu kiện như vậy đó, thì ngay về cái thủ tục khiếu kiện, nhà nước Việt Nam cũng đặt ra những cái án phí mà cái người khiếu kiện khi đi phải chịu. Và cái việc đi đông người như vậy thì luôn luôn cần phải có tiền lo về ăn uống chung, rồi tiền xe đi lại và kể cả những vấn đề phát sinh về sức khỏe, tức là tiền y tế, các dịch vụ y tế, nên rất là cần tiền. Mà ngay cái những cái vùng trong tình cảnh mà một thời gian dài không được ra biển để làm, không có tiền để sống, thì ngay cái việc có được một đồng tiền ăn để qua ngày đã là khó khăn rồi. Nhưng nếu mà không đi kiện thì cứ ở mãi trong tình trạng chết dần chết mòn, bởi vì cái nghề nghiệp của mình bắt đầu phải ngưng lại vì biển nó cứ tiếp tục càng ngày càng ô nhiễm khi mà nguồn chất thải đầu của nhà máy Formosa cũng đi thải ra. Do vậy tôi mới kêu gọi các anh chị em ở khắp nơi đến để mà đóng góp.
Cha Đặng Hữu Nam nói ông quen với việc bị vu khống và bôi nhọ từ các cơ quan báo chí cho nhà nước điều hành, và ông sẽ còn tiếp tục đi kiện để đòi công lý cho người dân.
Người dân là những người nạn nhân của thảm họa kép. Tôi phải dùng từ thảm họa kép bởi vì thảm họa thứ nhất là thảm họa môi trường, thảm họa thứ hai là họ sống dưới chế độ độc tài đảng trị, và chính cái hành xử của nhà cầm quyền đã đẩy họ vào một cái nạn nhân thứ hai nữa, lần thứ hai họ bị thảm họa. Cho nên là chúng tôi sẽ quyết tâm sẽ tiếp tục con đường khởi kiện. Đó là con đường mà hiến pháp và pháp luật Việt Nam đã minh định, đó là quyền tiến định của con người.
Theo tin từ Reuters, thì thảm họa từ tập đoàn công nghiệp Đài Loan gây ra tại khu vực miền Trung Việt Nam là lớn nhất từ trước đến giờ và có thể phải mất cả thập kỷ để hoàn toàn hồi phục.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.